Chương 6. Biệt ly. Khi Caesar đang chìm đắm trong vòng tay âu yếm của Cleopatra và phong cảnh sơn thủy hữu tình của dòng sông Nin, ông lưu luyến Ai Cập, không muốn trở về La Mã. Nhân đó, tàn quân của Pompey và những phần tử phản đối Caesar trong diện nguyên lão có cơ hội đó nổi dậy. Chúng tập trung lực lượng ở một nước thuộc địa thuộc khu vực Bắc Phi, chiêu binh luyện mã, trở thành một đội quân liên hợp hùng mạnh gồm 14 quân đoàn, 120 voi chiến và 400 thuyền chiến. Kẻ đứng đầu đạo quân của lực lượng chính trị này là một cựu thành viên của diện nguyên lão La Mã, Cato Marcus Porcius. Cato Marcus Porcius con là đời sau của một thành viên diện nguyên lão La Mã. Để bảo vệ cho truyền thống Cộng hòa La Mã, ông nội của Cato đã đấu tranh kiên quyết với chính quyền độc tài Carthage. Cuối cùng Carthage cũng thất bại. Từ đó bắt đầu từ đời Cato Marcus Porcius cha, các thành viên của gia đình ông ta có vị trí quan trọng trong diện nguyên lão. Cato cũng là nhân vật kiên quyết phản đối chế độ chuyên chế độc tài và chống lại chế độ liên minh tam hùng trước đây của La Mã. Thời gian đầu nổi tiếng, Pompey đã cầu hôn cháu ngoại của Cato con, nhưng bị ông ta từ chối, khiến Pompey bị mất mặt. Hiện tại Cato con rất lo lắng cho cục diện và tương lai của La Mã, luôn bất mãn với việc chấp chính của Caesar cũng như quan hệ giữa Caesar và Cleopatra. Cato con là một lãnh tụ chính trị đầu óc thông minh. Ông nhanh chóng tập hợp được một lực lượng hùng hậu chống lại Caesar. Hơn nữa, Cato con là một người thanh liêm, chính trực, nghiêm khắc, không tham ô hủ bại, không khom lưng uốn gối. Điều này rất ít thấy ở các thành viên khác của diện nguyên lão, nên ông rất được lòng dân. Để đạt được mục đích chính trị, cùng với việc chiêu binh đại sĩ, ông ta còn thành lập một diện nguyên lão mới, phân chia quyền lực với diện nguyên lão của Caesar. Vùng đất Tiểu Á cũng xuất hiện những mối lo ngại mới. Những liên minh trước đây với Pompey là quốc vương của Bosporus, nhân cơ hội này đánh chiếm thủ đô của nước này, thôn tính thuộc địa Bithynia của người La Mã. La Mã cũng rơi vào tình trạng loạn lạc liên miên. Tướng Antonius của Caesar trấn giữ La Mã cũng bị thất thủ. Các phe phái ở La Mã liên tục tranh giành quyền lực với nhau, tình hình trở nên rối ren. Antonius và phe phái diện nguyên lão lập tức gửi thư cho Caesar. Rất nhiều sứ giả được phái sang Ai Cập và thành Alexandra, nhưng Caesar không có trong thành Alexandra. Niềm hy vọng của người La Mã đang bị Cleopatra mê hoặc trên chiếc du thuyền ở sông Nin. Thông tin này được báo về La Mã, mọi người rất lo lắng, kinh ngạc và căm phẫn. Dư luận La Mã xôn xao: một nữ hoàng như thế nào mới mê hoặc được Caesar? Kẻ thù đang tập hợp xung quanh biên giới của La Mã. Nếu chúng nhân cơ hội này tiến quân vào La Mã, thì kết quả sẽ khôn lường. Caesar, niềm hy vọng của La Mã, lẽ nào người làm lãng phí vận may và tài năng của mình như vậy sao? Lẽ nào ngài hủy hoại tương lai của La Mã như vậy sao? Ngài đúng là thật hồ đồ. Thật không thể tin được, Caesar, ngài là người chinh phục vương quốc Ai Cập, là người làm chủ số phận của mình, từng làm chủ hàng vạn vạn người, làm chủ vận mệnh của thế giới. Nhưng giờ đây, vận mệnh của ngài lại phụ thuộc vào một người đàn bà như vậy hay sao? Từ xưa đến nay, anh hùng khó vượt qua ải mỹ nhân. Trong lịch sử đã có biết bao anh hùng hào kiệt, oai phong lẫm liệt, nhưng đều bị thất thủ dưới tay các mỹ nhân, gây ra rất nhiều bi kịch đau lòng. Quan sát các chòm sao trên trời có thể thấy điềm báo không lành, thế giới tất sẽ có sự biến đổi lớn, cần phải nhanh chóng chuẩn bị ứng phó với các biến cố. Toàn bộ vương quốc La Mã chìm trong những tin đồn và sự lo lắng bất an. Binh sĩ và thuộc hạ của Caesar hy vọng sẽ xuất hiện một kỳ tích mới, cầu mong thống soái của họ mau chóng bừng tỉnh. Một đoàn người gồm có các thuộc hạ và thân tín của Caesar tự tổ chức, ngày đêm vượt biển tiến thẳng đến thành Alexandra, với hy vọng có thể lôi được Caesar nhanh chóng quay trở về La Mã. Một buổi chiều mùa đông năm 47 trước công nguyên, Khi Caesar cùng với người tình của mình Cleopatra quay trở về thành Alexandria, tại đó hàng loạt sự việc rối rắm đang chờ ông về để giải quyết. Các thuộc hạ của Caesar kêu cứu: "Xin hãy tỉnh ngộ đi, Caesar tướng quân, ngôi báo của người đang bị đe dọa nghiêm trọng. La Mã đang rất cần tướng quân, chúng thần cũng đang rất cần tướng quân. Xin tướng quân hãy cùng chúng thần quay về La Mã." Làm trái ý trời và lòng dân không phải là hành động của Caesar tướng quân. Tướng quân đã nổi tiếng thế giới, lẽ nào tướng quân lại hồ đồ như vậy? Lời kêu cứu của đám thuộc hạ đã thức tỉnh cơn mơ tình và thôi thúc chí khí anh hùng của Caesar, kéo ông trở lại với cuộc sống thực tại. Caesar hiểu rằng nếu cứ bỏ qua ngoài tai mọi việc như vậy thì mọi lời kêu gọi và hành động sau này sẽ không có giá trị. Cảm ơn sự trung thành và nhắc nhở của các vị, danh dự của chúng ta và tương lai của La Mã cao hơn tất cả. Xin mọi người yên tâm, ta vẫn là người anh hùng trong mắt mọi người. Xin hãy cùng chiến đấu với ta. Mọi người rất vui khi nhìn thấy khí chất anh hùng của Caesar. Dù người phụ nữ đó có hấp dẫn và khiêu gợi đến mức nào cũng không thể mãi mãi níu kéo trái tim Caesar. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, La Mã cuối cùng cũng đã cứu sống rồi. Caesar hiểu rằng phải rời xa Cleopatra. Mỗi khi nghĩ đến những giọt nước mắt mềm yếu của người tình, Caesar thấy rất đau lòng. Nên để Cleopatra có sự chuẩn bị về tư tưởng, nàng vô cùng tin tưởng và yêu thương ta, e rằng nàng sẽ khó chấp nhận hiện thực này. Sau 3 ngày suy nghĩ do dự, Caesar mới ấp úng nói với Cleopatra: "Họ phải chia tay." Khi thuộc hạ của Caesar đến Alexandria, trong lòng Cleopatra đã có cảm giác bất an. Dường như nàng đã cảm nhận được sự chẳng lành. Quan sát kỹ Caesar, Cleopatra phát hiện thấy ông có sự thay đổi bất thường. Ánh mắt của chàng cũng trở nên cương nghị hơn, không còn vẻ lưu luyến, không muốn dời như trước kia mà quyết đoán, dứt khoát hơn. Mặc dù nàng rất muốn được ở bên Caesar, nhưng lại không muốn gặp Caesar nữa. Cleopatra có cảm giác sợ Caesar tìm đến bên nàng để nói những lời nàng không muốn nghe. Khi Caesar thực sự nói lời chia tay, nàng sẽ rất đau khổ chạy vào vòng tay và ôm chặt lấy Caesar như sợ chàng chạy mất. "Thần Amen của ta, người anh hùng của thiếp, cuộc sống của thiếp, chàng muốn rời xa thiếp sao? Chàng không cần thiếp nữa sao?" Cleopatra nghẹn ngào nấc lên từng tiếng, cơ thể Caesar như mềm ra, trong đầu miên man nhìn khóe mắt đẫm lệ của người tình, ông xúc động không biết nói gì. Bỗng nhiên, bên tai Caesar vang lên giọng nói của người La Mã: "Danh tiếng của tướng quân đang suy giảm, ngôi báo của tướng quân đang bị đe dọa. Tướng quân là con chim trên trời, cần phải vỗ cánh tung bay, không phải chỉ dùng dãy trong một khoảng trời chật hẹp." Caesar lắc đầu nghĩ bụng: "Caesar ơi, Caesar, khi chinh phục thế giới, ngươi là một người mạnh mẽ dường như không có đối thủ, tại sao ngươi lại trở nên mềm yếu như vậy?" Caesar không phải là người háo sắc tầm thường, mặc dù thích những người phụ nữ đẹp, nhưng Caesar vẫn không thể từ bỏ sự nghiệp gắn liền với những thành công vang dội của mình. Khí chất cao quý đã thôi thúc Caesar không ngừng phấn đấu. "Ta đã từng rất ghét những kẻ tiểu nhân yếu đuối, lẽ nào ta lại trở thành người mềm yếu, thiếu quyết đoán như vậy hay sao? Không, ta không thể chìm đắm mãi trong mê muội." Caesar ngẩng cao đầu để lấy lại dũng khí. Cleopatra cảm thấy mọi nỗ lực đều vô ích, ông thực sự đã muốn rời xa nàng. "Không có Caesar, ta sẽ sống thế nào đây? Ai sẽ bảo vệ cho ta? Ai sẽ giúp ta trị vì Ai Cập? Đối phó với những kẻ phản bội nè." Đột nhiên sự đau khổ khiến Cleopatra cảm thấy hoa mắt, bụng đau nhói. Điều này khiến Cleopatra vui mừng. Đây chẳng phải làm vũ khí để giữ chân Caesar sao? Caesar vẫn chưa biết nàng đã mang thai từ lâu rồi. "Tướng quân yêu quý, tướng quân không nghĩ gì đến thiếp, nhưng chàng phải nghĩ đến con của chúng ta. Thiếp đã mang trong mình cốt nhục của chàng." Cleopatra vừa cúi đầu nói với vẻ đau khổ, vừa đưa tay vuốt ve má Caesar. "Sao? nàng đã có con với ta. Thật chứ? César trợn tròn mắt, cứ ngỡ mình nghe nhầm nên hỏi lại. Tay của César liên tục lay mạnh hai vai của Cleopatra, thân người nàng lắc mạnh từ phía trước ra phía sau, giống như một tàu lá bị gió thổi rụng. Tướng quân, chàng làm thiếp đau rồi đấy, Cleopatra nói rất yếu ớt, đồng thời đưa tay nắm lấy hai tay của César. Tất nhiên là đúng rồi, thiếp không thể tự thụ thai được. César lập tức sung sướng, giơ hai tay lên trời và hét to. Ta có con trai rồi, ta có con trai rồi. César vội vàng bế Cleopatra, đặt nàng ngồi vào hai chân mình. Cleopatra yêu quý của ta, thật không, thật không? César đã từng quan hệ với một vài người phụ nữ, nhưng chỉ có người vợ cả sinh được một cô con gái. Những người phụ nữ còn lại không ai sinh được cho César một đứa con. Ông thấy vô cùng thất vọng, đặc biệt kể từ khi cô con gái duy nhất bị chết. Từ đó càng chán nản hơn. Rất nhiều lần César đã hỏi trời cao, tại sao lại bất công với mình như vậy? Tại sao không thể cho ông một đứa con, nhất là con trai? César không hiểu tại sao một người tiếng tăm lừng lẫy như mình, tại sao lại không có một đứa con trai? Ông đã có một gia sản đồ sộ, không biết sẽ để cho ai kế thừa, ai sẽ kế tục truyền thống cao quý của gia tộc nhà César. Đôi khi César nghĩ đến một người, người đó là con trai của chị gái ông, nhưng cậu ta sức yếu, trong người nhiều bệnh tật, tính cách mềm yếu, làm sao làm được việc lớn. Nay Cleopatra đã đem đến cho César một niềm hy vọng, kéo dài sự nghiệp vinh quang của ông. Thử hỏi tại sao César không vui cho được? Ai dám chắc rằng đứa trẻ sắp chào đời kia sau này không trở thành quân vương của La Mã? César sẽ có một tương lai tươi sáng. Trong mắt César, cả thế giới không ai sánh bằng Cleopatra. Thấy César vui mừng như vậy, Cleopatra cảm thấy giữa nàng và César lại có thêm một sợi dây kết nối nữa. Người anh hùng La Mã này cũng có rất nhiều điểm yếu, cũng giống như bao người bình thường khác. Trong lòng César luôn lo lắng về việc kéo dài sự nghiệp của mình. César hy vọng sự nghiệp dễ dàng của ông sẽ được tiếp tục duy trì ở thế hệ sau, trường tồn vĩnh viễn. Cleopatra nhân cơ hội đó liền hỏi César, chàng còn muốn quay về La Mã nữa không? Điều này, César liền ôm Cleopatra vào lòng, xoa nhẹ tay vào bụng nàng, không biết trả lời thế nào. Một lúc lâu sau, César mới nói, Cleopatra yêu quý, hãy nghe ta nói, ta đã hứa với các bạn của mình. Mọi người đều kỳ vọng vào ta, quân tử nhất ngôn. Hơn nữa, La Mã đang rất cần ta quay về. Hãy để cho ta quay về La Mã. Đợi đến dẹp yên được La Mã, ta sẽ nhanh chóng trở về bên nàng. Nàng đã mang trong mình giọt máu của ta, ta không thể bỏ mặc nàng được. Nói xong, César hôn lên trán của Cleopatra, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Cleopatra thở dài một tiếng, nàng biết rằng đàn ông vốn rất quyết đoán và dứt khoát. Hơn nữa César lại là một anh hùng, chàng có sự nghiệp, có bạn và có mảnh trời riêng của mình. Cả đời chỉ quấn quýt bên nàng là điều không thể. Giống như những người bạn của chàng đã từng nói, chàng là một con chim nhạn, cần phải sải cánh bay trên bầu trời rộng lớn. Tổ ấm chỉ là nơi nghỉ chân trong chốc lát. Cuối cùng chàng cũng sẽ ra đi. Lý trí mách bảo nàng, đó mới là một người đàn ông thực thụ. Tình cảm để mách bảo nàng không nên để César rời xa nàng. Không biết đôi mắt nàng đẫm lệ từ lúc nào. Thôi nào, Cleopatra yêu quý của ta, đừng buồn nữa, hãy đợi ta trở lại. Ta sẽ bù đắp cho nàng gấp 10 lần. César động viên Cleopatra, dùng khuôn mặt đầy râu ria của mình áp sát vào má nàng. Cleopatra vẫn xúc động và khóc nức nở trong vòng tay âu yếm của César. Một lát sau, Cleopatra mới ngẩng đầu lên nói với César, Cleopatra yêu quý của ta, nếu chàng thực sự yêu thiếp, chứng minh tình yêu của chàng dành cho thiếp, xin chàng hãy đợi đến khi thiếp sinh con xong, chàng mới quay về La Mã. Đứa trẻ sẽ rất đáng thương, khi sinh ra, không nhận được nụ hôn của người cha, sẽ không cát lợi. Lần đầu tiên thiếp sinh nở, thiếp thực sự rất sợ. Nước mắt của Cleopatra lăn dài trên hai gò má. Đôi tay mềm mại của nàng níu chặt lấy bờ vai của Caesar. Cleopatra yêu quý của ta, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của nàng. Đừng sợ hãi gì cả. Có Caesar ta ở bên cạnh nàng, tất cả sẽ bình an vô sự. Caesar trịnh trọng tuyên bố với Cleopatra. Cleopatra thực lòng không muốn rời xa Caesar, nhưng sự lo lắng và buồn phiền của nàng còn có một nguyên do khác quan trọng hơn. Quyền lực của nàng không ổn định, rất cần người ủng hộ. Tình hình trong nước của Ai Cập cũng chưa thật sự ổn định, vẫn còn nhiều thế lực phản đối nàng. Mặc dù nàng đã đội trên đầu chiếc vương miện nữ hoàng, nhưng nó có thể bị tước bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, so với các nước xung quanh, Ai Cập không mấy tiếng tăm, chỉ là một nước buôn bán. Do đó Cleopatra rất cần người ủng hộ giúp đỡ. Caesar mê muội nàng, nhưng Caesar cũng chỉ là tình nhân của nàng. Ước mơ của nàng là gắn bó cuộc đời mình với vị quân vương của La Mã. Giữa tình yêu và sự gắn bó máu thịt vẫn có khoảng cách. Chỉ có con đường duy nhất đó là phải tạo dựng cho mình một vị trí hợp pháp, trở thành vợ hợp pháp của Caesar. Tuy nhiên, không đợi Cleopatra nói ra suy nghĩ của mình, Caesar liền nói: Cleopatra yêu quý của ta, đừng nói gì nữa, đợi đến khi ta quay về rồi hãy nói tiếp. Ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của nàng. Nàng muốn lấy sao trên trời ta cũng hái cho nàng. Sau khi trì hoãn một vài ngày, cuối cùng những người bạn của Caesar cũng yêu cầu ông phải nhanh chóng lên đường trở về La Mã. Trước khi lên đường một ngày, Cleopatra cũng kịp sinh nở. Chúc mừng nữ hoàng, đó là một bé trai. Tin mừng này được chuyển tới tai của Caesar đang nóng lòng chờ đợi ở bên ngoài. Ông vui mừng khôn xiết, hận một nỗi chàng không thể ở lại lâu hơn được nữa. Khi Trajan báo cho Caesar tin vui này, khuôn mặt của Caesar nở một nụ cười rất tươi. Tướng quân, nữ hoàng xin ngài hãy đặt tên cho đứa bé. Trajan nói với Caesar. Được được, ta sẽ suy nghĩ một chút, ta sẽ suy nghĩ. Caesar dò đầu bước tay đi tới đi lui. À, hãy gọi nó là Caesarion. Caesarion. Trời, đúng là một cái tên cương trực, cao quý, vĩ đại. Rasen chạy thẳng vào cung báo tin này cho Cleopatra. Caesar vui mừng tột độ. Có con ở độ tuổi trung niên, không thể không nói là một tin vui. Cậu bé này giống y trang Caesar hồi nhỏ, tướng mạo giống như cha Caesar của mình. Trên khuôn mặt của Caesar không giấu nổi niềm vui sướng. Tuy nhiên ngày biệt ly cuối cùng cũng đã đến. Caesar đến bên Cleopatra, hôn nhẹ lên khuôn mặt mệt mỏi và đôi tay tái nhợt của nàng, và nhẹ nhàng dỗ về sinh linh bé nhỏ vừa mới chào đời. Lòng ông trào dâng một tình yêu vô hạn. Xin thánh thần hãy bảo vệ cho con, cục cưng của ta, cầu xin thánh thần bảo vệ cho con trai của ta. Cleopatra vô cùng đau buồn, nàng cố nuốt nước mắt vào lòng, xúc động nói với Caesar về tâm nguyện lớn nhất của nàng. Tướng công của thiếp, Caesar yêu quý của thiếp, xin hãy để thiếp được làm vợ chàng. Nghe xong câu này, Caesar thấy giật mình. Ông đã có vợ, Cleopatra cũng biết điều đó. Người vợ hợp pháp Capaya đang ở cung điện Vetino La Mã đang chờ ông trở về. Người phụ nữ quý tộc này rất hiền từ đông hậu, không nỡ giết hại một con côn trùng. Ông nỡ lòng nào bỏ nàng để lấy Cleopatra? Capaya mềm yếu như vậy, ông cần phải bảo vệ nàng. Một trong những quy định nghiêm ngặt của viện nguyên lão đó là nghiêm cấm người quý tộc La Mã kết hôn với người nước ngoài. Caesar là một viên quan chấp chính, lẽ nào vi phạm quy định này? Hơn nữa Cleopatra là một nữ hoàng và đã có chồng, mặc dù mọi người đều biết rõ rằng cuộc hôn nhân giữa nàng với quốc vương Ptolemy 14 chỉ là hữu danh vô thực. Là thành viên trong vương triều Ptolemy, Cleopatra cũng phải tuân thủ các quy định truyền thống của gia tộc. Caesar hiểu rằng người Ai Cập có thể chấp nhận một nữ hoàng có người giúp đỡ ủng hộ đứng sau, nhưng họ tuyệt đối không cho phép nữ hoàng của họ có một người chồng La Mã. Caesar cảm thấy Cleopatra làm việc thêm về tình cảm. Caesar biết rất rõ không thể đáp ứng yêu cầu này của Cleopatra, mặc dù ông nhận được tình yêu chân thành và sâu sắc từ phía Cleopatra và tình yêu mà mình dành cho nàng. Không nỡ để cho Cleopatra quá đau khổ, Caesar không dám nói gì mà vội vàng quay lưng bước đi. Cleopatra là một người phụ nữ khác thường, nàng luôn nhìn rất rõ hiện thực trước mắt và tương lai của mình. Nàng có thể thỉnh cầu người tình của mình, nàng có khả năng nhìn nhận đánh giá cả thế giới, hiểu rõ con người Caesar. Caesar là người có hoài bão lớn lao, luôn coi danh dự và sự nghiệp cao hơn mọi thứ. Nhưng hoài bão của Cleopatra không kém gì Caesar. Nàng muốn chấn hưng Ai Cập, xây dựng lại một đế quốc Macedonia hùng mạnh. Cảm ơn thần Amen đã ban cho nàng Caesar. Nàng đã tận dụng được Caesar, buộc ông ta phải khôi phục lại ngôi vị cho nàng. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Nếu có một ngày nàng kết hôn cùng vị tướng quân La Mã này, thế giới cũng sẽ biến thành một đồ chơi trong tay nàng. Giọng nói của Cleopatra rất dịu dàng, nhưng lý luận rất sắc sảo. Caesar tướng quân, thiếp hoàn toàn tin tưởng vào tài năng của chàng. Nhưng thiếp thật tiếc cho chàng. Tài chàng đủ để chàng thống trị cả thế giới, nhưng chàng thiếu hoài bão đó. Xin hãy tin vào sự trung thành của thiếp, tình nhân và là vợ chàng. Thiếp có một vương quốc giàu có, tài sản của thiếp cộng với tài năng của chàng, thì thế giới này không có việc gì là chúng ta không thể làm được. Xin chàng hãy suy nghĩ cho kỹ, vì tương lai của chúng ta, vì giọt máu của chúng ta, con trai của chàng, hãy đồng ý lấy thiếp làm vợ. Cleopatra vô cùng xúc động, nàng vẽ ra một diễn cảnh tươi sáng trước mắt Caesar. Tuy nhiên Caesar vẫn thản nhiên như không. Caesar rất cảm phục sự trung chinh và tầm nhìn xa trông rộng của người tình. Tuy nhiên, nước Cộng hòa La Mã sẽ không cho phép quân vương của mình kết hôn với nữ hoàng Ai Cập. Người La Mã không muốn xây dựng một chế độ độc tài. Trong lòng Caesar luôn nghĩ như vậy, nhưng miệng thì vẫn nói: ta sẽ suy nghĩ yêu cầu của nàng. Nói xong câu nói đó, Caesar ôm Cleopatra một lần cuối và ra đi trong ánh mắt thất vọng của nàng. Nhưng nàng vẫn cảm thấy vui vì trực giác mách bảo nàng rằng những lời nói vừa rồi của nàng đã khiến Caesar động lòng. Mặc dù hai người chưa chính thức đính hôn, nhưng Cleopatra vẫn tin rằng đứa con trai giữa nàng và Caesar sẽ giúp nàng thực hiện được ý tưởng của mình. Ta nhất định phải trở thành vợ chính thức của vị quân vương La Mã. Khi đoàn quân của Caesar khuất dần, cung điện Ai Cập đột nhiên trở nên trống vắng. Cleopatra ngày nào cũng tưởng tượng ra hình trình của Caesar, và khi ông về đến La Mã, cổng thành La Mã sẽ mở rộng đón chào chủ nhân của họ. Nhưng nếu một ngày nào đó ta chính thức trở thành vợ của Caesar, không biết cảnh tượng đó sẽ như thế nào. Cleopatra nghĩ, lúc đó họ sẽ chinh phục tất cả các nước, cùng nhau trở thành hoàng đế của thiên hạ. Mọi người nhìn thấy một nữ hoàng xinh đẹp đứng bên cạnh Caesar vĩ đại, vui biết nhường nào. Nàng có thể tự hào nói với tổ tiên của vương triều Ptolemy rằng nàng đã tạo ra sự quy hoàng cho Ai Cập. Người Ai Cập không còn phải phục tùng người La Mã nữa, thậm chí người La Mã phải nghe lời một nữ hoàng như nàng. Nghĩ đến đây, Cleopatra bất giác mỉm cười. Cleopatra nói những suy nghĩ này của mình cho Rasen. Rasen nghe xong mãi mới nói được một câu: nô tài hiểu tâm tư của nữ hoàng, muôn tâu nữ hoàng. Vậy ngươi nghĩ sẽ như thế nào? Cleopatra hỏi Rasen. Muôn tâu nữ hoàng, trời rất rộng, lòng người lại rất hẹp. Tuy nhiên cũng có lúc trời rất hẹp nhưng lòng người lại rất rộng. Hiện tại hoài bão của nữ hoàng đã lớn hơn cả trời đất, thì nói gì đến La Mã. Nhưng nữ hoàng, thần nghĩ điều này sẽ không mang lại kết quả gì. Tại sao, Rasen? Muôn tâu nữ hoàng, Caesar rất vĩ đại, nhưng ông ta cũng chỉ là một người bình thường. Tinh lực và khả năng của ông ta chỉ có hạn. Hơn nữa, ông ta đã bước sang giai đoạn cuối của cuộc đời. Caesar rất yêu nữ hoàng, có thể hy sinh nhiều thứ vì nữ hoàng. Tuy nhiên Caesar không thể cho nàng cả thế giới, bởi vì ngay cả bản thân ông ta cũng không có được cả thế giới. Do vậy, muôn tâu nữ hoàng không nên khát khao những gì không thuộc về mình, nếu không thì sẽ có kết cục đau thương. Rachel, lẽ nào ngươi lại mất lòng tin vào khả năng của ta? Lẽ nào ngươi không trung thành với ta? Cleopat hỏi một cách ngạc nhiên. Không, muôn tâu nữ hoàng, chính vì nô tài một mực trung thành với nữ hoàng nên mới nói những lời tâm gan như vậy. Xin hãy tin nô tài, dù kết cục có bi thảm thế nào, Rachel nguyện cùng chung tay gánh vác với nữ hoàng. Sinh mệnh của nô tài đã gắn với cuộc sống của nữ hoàng. Rachel vội vàng trả lời.